This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Greetings, I đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay quay trở lại với chương trình thì mùa xuân đẹp quá. Không biết rằng chị Thủy đã ngắm nhìn hoa xong chưa và những cái công việc mà làm xong tuần vừa rồi rồi thì có cảm thấy là vui trong mùa xuân hơn hay không? Hỏi một lô để chị trả lời.
Chắc chắn rồi chị Thu Nga ơi, bây giờ chúng ta sau nhiều tuần lễ chúng ta vận động cho những cái công tác mà rất là ý nghĩa mà cả hai đài Dallas và Houston đều cũng như đài TV SGN Sài Gòn Network đó cũng cùng tiếp tay làm việc, thì bây giờ chúng ta trở lại với chương trình bình thường của tình yêu và gia đình. Và cũng trong những cái thời gian hoạt động vừa qua đó thì dĩ nhiên là có rất nhiều đề tài để mà mình rất là hấp dẫn chị Thu Nga. Tuy nhiên với câu hỏi về mùa xuân, vâng thì mùa xuân đẹp tuyệt vời ngoài kia, sau những cái ngày giá lạnh thì bữa nay trời sao mà mát mẻ dễ chịu quá chị ơi, đi đâu cũng thấy đẹp, người ta đúng như người ta nói đó, khi mà có cái câu người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng mà cái cảnh mà vui, cảnh mà đẹp đó cũng làm cho lòng người ta cũng vui theo, và mùa xuân cũng đem lại cái sự đổi mới trong lòng con người hả chị Thu Nga?
Chắc chắn là như thế rồi. Bây giờ quý vị đi ngang những cái cánh đồng mà hoa dại và chúng ta sẽ thấy rằng có một cái tấm thảm mà màu tím tím xanh xanh của bluebonnet là biểu tượng của Texas đang nở rộ, và xen lẫn vào đó là những cái hoa gọi là Indian Rush. Nó đẹp vô cùng, nó có cái màu cam hoặc là những cái loại hoa dại khác như là buttercup là nhiều lắm. Chúng tôi không có nhớ được hết tất cả các tên. Rồi hoa đào, hoa gì nó cũng nở ra hết, hoa Redbud, nghĩa là nói chung lại là cái mùa xuân này làm cho lòng ta cũng cảm thấy vui. Ví dụ như mình đi ngang một cánh đồng mà mình thấy hoa nở nhiều như vậy, tự nhiên mình có buồn thì nó cũng không có còn buồn nữa, mà mình cũng nở nụ cười, mình nói rằng sao mà tạo hóa tuyệt vời quá. Trong Thánh Kinh cũng có nói rằng nếu mà một cái hoa mà Chúa mà biết mà cho nó một cái vẻ đẹp như vậy thì huống chi là con người thì đâu có sợ mà không có quần áo bẩn hoặc là không có thức ăn. Vì vậy cho nên chúng ta cảm thấy có một cái ân phước khi mà chúng ta đi ngang qua cái cánh rừng, phải một cánh rừng hoa hay một nhìn một cây hoa hay nhìn một đóa hoa thì chúng ta đều thấy cái lòng ấm lại.
Cả một cái cánh rừng hoa đằng sau vườn nhà của chị Thu Nga với anh Đỗ Hải. Chả tiếc là hôm tới Đà Lạt chúng tôi không có dịp ghé qua thăm cái khu vườn hoa đào. Đó là cái rất là hấp dẫn chị Thu Nga, chúng tôi rất là mê hoa đào. Nhưng mà năm nay đó và không có được thưởng thức hoa bởi vì đó quá bận rộn với nhiều công tác, thành ra bây giờ mới đang bắt đầu cước xới đất lên để mà sẽ trồng lại cây cỏ mới sau một cái mùa đông giá lạnh. Cho nên vườn chưa có hoa cỏ gì hết chị Thu Nga ơi, phải chờ tới mùa hè thôi. Nhưng mà hoa anh đào của chị còn hay là đã rụng rồi?
Hoa anh đào đó thì thật tình ra khi mà nó chỉ nở có khoảng là hơn 3 tuần. Thế là vậy là cũng đã vui lắm rồi. Giống như quý vị đi xem hoa anh đào ở bên Washington DC đó, ở bên Virginia, ở phía đó đó. Nếu mà quý vị đi trễ một cái là khi một cái làn gió lạnh hay một cơn gió thổi mạnh thì nó sẽ rụng. Tuy nhiên Chúng tôi cũng không ngờ là nó last long như vậy chị, hơn 3 tuần. Và bây giờ thì dĩ nhiên là cái mầm lá xanh nó đã ra rồi, cho nên là nó sẽ lần lần bớt hoa. Nhưng mà mình nói cái chùm lá xanh, cái mầm lá xanh nó ra đó để cho thấy rằng cái sức sống nó cứ tiếp tục, nó vươn lên, nó cứ qua hết mùa thu, mùa đông, rồi qua lại là mùa xuân, mùa hạ, cái tuần hoàn như vậy. Và hôm nay trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì giống như chị nói, chúng ta quá nhiều đề tài. Nhưng mà chị Thủy ơi, mình thường thường mình nghe đó là mấy ông than là bà vợ nói nhiều quá, hay là ông chồng nói cằn nhằn nhiều quá. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta có một đề tài nó trái ngược, là cái người vợ người chồng mà bây giờ dùng cái chữ phối ngẫu đó thì làm thầm lặng. Tại sao thầm lặng, tại sao trầm lặng, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Sinh ơi. Chúng tôi nghe thấy nhiều khi trong những cái lúc mà đi sinh hoạt đây đó đó, gặp nhiều ông chồng hay giới thiệu vợ mình là người Việt trầm lặng. Thành ra mà quả tin trầm lặng thật, suốt cả mấy tiếng đồng hồ trong một cái buổi tiệc bà vợ cứ ngồi yên lặng một chỗ thôi, trong khi ông chồng thì chạy hết bàn này qua bàn kia, gọi là đi chào show đó, đi chào bạn. Và ngược lại, đàn ông thì cũng trầm lặng rất nhiều, như rất nhiều bà vợ hay than là chồng mình không bao giờ nói, ít nói quá, nhưng mà ít khi thấy mấy ông ngồi một cách như là một cái bóng mờ, ít khi thấy mấy ông là cái bóng mờ bên cạnh vợ, phải không chị Thương Nga? Thì những mấy ông biết tìm ra được một cái cách nào đó để mà trong lúc vợ mình huyên thuyên vui vẻ với bạn bè thì các ông cũng có những cái sinh hoạt riêng của các ông, cách này hay cách kia, chứ không có cái kiểu mà ngồi mà một cách buồn chán, cô đơn, lẻ loi, rất là tội nghiệp ở tại bàn tiệc khi mà ông chồng mình không có mặt ở bên cạnh. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn được hỏi quý thính giả là những cái bí quyết gì để giúp cho những người vợ, những người chồng trầm lặng đó bớt buồn. Chị Thu Nga biết không, trong cái thời gian vừa qua khi mà đi đây đi đó, chúng tôi nhiều gặp nhiều cặp vợ chồng, có những bà vợ năn nỉ ông chồng là làm ơn đừng có bắt em đi dự tiệc, tại đi tới đó đó anh cứ chạy lung tung, em ngồi có một mình em buồn, em cô đơn lắm, thành ra thôi cứ để ở nhà đi. Nhưng mà ông chồng thì lại sợ nếu vợ cứ ở nhà hoài thì dần dần hai vợ chồng sẽ càng xa cách, thành ra vẫn cứ lôi vợ đi, rồi bà vợ chỉ kỳ nào đi là cũng thấy ngồi lẻ loi, thật là tội nghiệp. Và bây giờ vào các bạn những cái buổi sinh hoạt, nhất là trong mùa xuân này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều tiệc tùng của các cơ quan hội đoàn ăn mừng mùa xuân đó. Thì cứ thử nhìn một vòng mà xem thế nào cũng có một vài bà vợ ngồi một cách đơn côi, buồn tẻ. Và mấy bà vợ đã tự đặt cho mình cái tên là những người vợ bóng mờ đấy chị Thương Nga. Shadow wife, những người vợ mà chỉ là cái bóng bên cạnh ông chồng thôi. Nên nỗi mà có bà vợ, chúng tôi còn chứng kiến một cái cảnh sau một buổi tiệc, bà vợ nói rằng anh không để ý một tí gì đến em cả, trong lúc tất cả mọi người ăn uống vui vẻ, tại vì bà vợ ăn chay thì không ai gọi cái món, hay là ông chồng không có lo gọi món chay cho bà vợ, hình như bà vợ cứ ngồi nhìn mọi người ăn thôi, thành ra về rất là buồn, buồn tẻ với nhau. Thành ra đây cũng là một cái điều mà, một cái đề tài mà có lẽ mà đây là những cặp vợ chồng chúng tôi đang nói là rất là hạnh phúc, sống với nhau 3-4 chục năm rồi, và con cái đều đã lớn rồi, đây là cái giai đoạn mà hai vợ chồng nghĩa là cần có bên nhau. Thì bây giờ làm sao giải quyết được cái tình trạng này? Nhiều ông chồng cũng vò đầu bứt tai, nói là anh đâu có định như vậy đâu, đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà tại vì gặp bạn bè thế này thế kia thế nào nọ nọ, nghĩa là có rất nhiều những cái lý do. Nhưng mà chắc chắn phải có một phương cách nào đó để giúp cho những người vợ chồng, người vợ này được vui vẻ hơn. Còn những ông chồng trầm lặng đó, hỏi chị Thu Nga, thì chắc là cũng xin mời các ông gọi vào để cùng đóng góp ý kiến là các ông tìm cách nào để có thể có được cái niềm vui và cái sự hòa nhập trong lúc vợ các ông cũng đi chào bàn nơi này nơi kia trong các buổi tiệc, hả chị Thu Nga?
Thì chắc nói cái này thì chắc là có nhiều người cũng đã ủa sao giống tôi quá cả. Nhưng mà cái trường hợp mà mấy ông bỏ mấy bà ngồi một mình, mấy ông đi, thì công bằng mà nói thì chúng tôi thấy nhiều hơn là cái việc mà người đàn bà chạy đi, tại vì người đàn bà giàu có lăng xăng cách mấy, với trừ cái trường hợp là mình là trưởng mà trong ban tổ chức thì mình mới chạy như vậy thôi. Còn quý ông thì có nhiều bà cũng đã than vãn với bạn bè là ông vừa mới nghĩa là bước chân vô trong cái cửa một cái là chưa có đặt nghĩa là chưa có ngồi xuống cái bàn nào mà người ta chỉ định cho mình thì đã biến mất tiêu rồi, hay là đi về đó thì tìm hoài chả thấy ông chồng đâu cả. Thì cái trường hợp đó thì chúng tôi thấy rằng đàn ông làm nhiều hơn, thì không biết là có đúng như vậy hay không. Thành ra những bà nói rằng bạn muốn ở nhà. Cũng có nhiều mà chúng ta thấy dạo này đó, đàn ông đi đi một mình nhiều hơn, là tại ngoài cái việc mà chúng ta nói cái này về cái việc mà để vợ một chỗ rồi đi 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 nói chuyện chán chú chán anh hay là tâm sự gì đó, thì mấy ông có nhiều cái chuyện mà đại sự hơn. Đàn bà thì hay là tâm tình những cái chuyện vụn vặt, nhưng mà đàn ông thì chắc là có nhiều chuyện hơn đàn bà, hơn là đàn bà. Nhưng mà khi mà để cho người vợ mình ngồi như vậy thì người vợ của mình very uncomfortable. Ví dụ như người vợ đó là một người mà hoặc là đồng nhiều ở trong cộng đồng thì cũng có thể là có bạn này bạn kia tới nói chuyện. Nhưng mà nếu mà các bà vợ mà hay lo nội trợ, mà ở nhà hay giữ cháu thì tới ngồi đó thì cũng buồn chán thiệt. Mà phần đông bây giờ là thấy mấy ông xuất hiện nhiều và nói là mấy bà lo cho cháu. Thành mấy ông tha hồ đi nói không sao cả chị.
Vâng, đúng như vậy chị Thân Nga. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi sâu hơn về đề tài này thì cũng phải xin minh xác ngay với tất cả quý khán giả là chúng tôi không có nhầm nói ra đề tài này để mà có tính cách là tiêu cực hay chỉ trích hay là lên án hay là gì cả. Hoàn toàn đây chỉ là một cái sự kiện, một cái thực tế mà chúng ta thấy xảy ra ở chung quanh mình. Và chúng tôi chỉ muốn tìm cái phương pháp làm sao để mà cho những cặp vợ chồng khi mà đến cái tuổi già này đó vẫn còn có cái cảm giác quấn quýt bên nhau hơn là ông đi đường ông rồi bà lo chuyện ở nhà lo đường bà. Chắc chắn cái cách giải quyết đó thì có vẻ ổn thỏa đấy trong cái lúc đó, nhưng mà tự nhiên cũng sẽ làm cho tình vợ chồng cách nào đó nó xa cách đi khi mà hai vợ chồng không cùng đồng hành với nhau trong mọi sinh hoạt của đời sống. Và rồi đâu phải lúc nào cũng có con có cháu bên cạnh để cho những người vợ được vui, được an ủi. Đôi khi con cháu ở xa, đôi khi cuối tuần thì cháu về nhà con, rồi gia đình nó có những cái hoạt động riêng, thành ra người vợ ở nhà quanh quẩn ở nhà cũng buồn tẻ. Mặc dù người vợ nói không sao, ở nhà tôi lo chuyện nội trợ, tôi lo dọn dẹp nhà cửa, tôi lo vườn tược cái này kia, nhưng mà tự nhiên phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tình vợ chồng. Không biết quý khán giả có nghĩ vậy không? Thành ra trong cái mục đích của muốn đem lại cái niềm hạnh phúc cho tối đa cho tất cả mọi cặp vợ chồng Việt Nam sống ở tại nước Mỹ này, chúng tôi đưa ra mọi đề tài và xin tất cả quý vị thông cảm hiểu cho là hoàn toàn không nhắm một cái mục đích tiêu cực hay chỉ trích nào cả. Và chúng tôi rất là muốn được nghe câu chuyện của quý vị cũng như những cái ý kiến về những cái phương pháp, những cái cách thức, những cái giải pháp mà cả hai vợ chồng đã cùng đồng ý với nhau cách này hay cách kia để mà vẫn giữ vững được tình vợ chồng mà cũng vẫn vui hưởng được cái thời gian mà mình có với lại bạn hữu ở trong những cái buổi tiệc tùng ở trong cộng đồng đó, là chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà mỗi lần mà có một cái đề tài gì đó thì xin quý vị nghĩa là không có nghĩ rằng là chúng tôi nghĩa là làm tài khôn hay là dạy đời, thì tại vì có những cái chuyện mà cái chuyện đời thường như thế này nó xảy ra, mà nếu mà chúng ta đem ra mổ xẻ thì nó cũng vui, nó cũng có ích cho chúng ta. Thành ra quý vị cứ thử tưởng tượng là mấy bà đi tới đó, mấy bà ngồi buồn quá, mấy ông vừa mới mấy bà vừa ngồi xuống một cái, ông cũng chưa có ngồi là ông đã biến đi đâu mất tiêu, nghĩa là tìm hoài tìm mãi không có, rồi cái ghế trống ở bên cạnh cứ có hoài, coi bộ nó sao familiar với nhiều người phải không. Và vì vậy cho nên là nếu mà quý vị gọi vào và quý vị chia sẻ thì chúng ta cùng có chia sẻ cái kinh nghiệm. Và mấy ông nếu mà có ở trong cái hoàn cảnh này thì mấy ông cũng nhớ rằng mấy bà cũng bên cạnh. Vì vậy cho nên xin mời quý vị cùng gọi vào 713-664-8002.
Vâng, bữa nay chúng tôi sẽ xin mời rất sớm và muốn được nghe những câu chuyện của quý vị cũng như sự đóng góp của tất cả quý khán giả. Chị Thương Nga có nói đến cái chuyện là nhiều khi chưa đến là thấy mấy ông biến mất. Nếu mà cái bàn đó mà thí dụ như đến trễ một tí đông người rồi đó thì cậu người vợ ngồi lại một mình nó còn đỡ đơn côi. Có những người mà rất là sốt sắng đến đúng giờ hay đến sớm đó chị Thương Nga. Khi ông chồng đi mất mà vợ ngồi một mình nguyên một cái bàn cả chục ghế mà có một mình người vợ ngồi một mình, thấy quả tình thấy cũng đáng buồn thật. Không biết chị Thương Nga có bao giờ trải qua cái cảm giác này, nhưng mà đôi khi chúng tôi cũng có cái cảm giác này. Hồi xưa cái hồi mà mới lấy nhau, mới quen nhau á, mới quen nhau thì không đâu, cái hồi mới lấy nhau thì đúng hơn. Thành ra đôi khi trong có những cái sinh hoạt mà dĩ nhiên đúng vào trong những cái sinh hoạt của người chồng, thí dụ như bây giờ chúng ta nói đến những cái buổi mà hội ngộ của các trường trung học chẳng hạn, mà các ông gặp bạn bè cũ cả 4-50 năm thì dĩ nhiên họ sẽ túa ra ngay cả những ông chồng trầm lặng nhất nhất cũng sẽ đi gặp bạn bị hiểu mình để mà nói chuyện lại, thì các bà vợ sẽ ngồi đơn côi với nhau là một chuyện bình thường. Nhưng mà điều đó cũng có thể hiểu và thông cảm được, tại vì thí dụ một năm có một lần thôi, hay là rồi các bà cũng sẽ có những cái buổi hội ngộ của nhóm của các bà, thành ra các bà cũng sẽ bỏ mấy ông ngồi lại một mình. Nhưng mà đây đang nói đến những cái tình trạng bình thường mà thường xuyên ở những cái buổi tiệc cuối tuần, những cái buổi gây quỹ của các cơ quan đoàn thể, của các cơ hội đoàn tôn giáo đó, thì thường xuyên mà hai vợ chồng đi cùng với nhau, mà khi các bà hay các ông phải ngồi lại một mình trên bàn, thì nghĩ gì, làm gì và có cái phương cách nào để có thể cải tiến được cái tình trạng đó, để cho khi mà xong buổi tiệc hai vợ chồng ra về một cách êm đềm hạnh phúc, không có mà cằn nhằn lẫn nhau, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra quý vị nào mà ở trong cái hoàn cảnh đó, chắc chắn rằng không nhiều lần lắm thì cũng có một cái vài lần nào đó. Đúng như chị Thủy nói, nếu mà bên cạnh có nhiều người ngồi thì còn đỡ cô đơn. Nếu mà nhìn quanh cái bàn á, thì người ta giống như người ta đang nhìn chòng chọc vào cái người đó. Ủa sao cái bà này bà ngồi có một mình, cái bàn này có một mình. Thành ra coi bộ là người vợ khó chịu lắm. Lúc nãy chúng tôi nói là người chồng hoặc người vợ thầm lặng, không có phải nó nằm ở trong cái trường hợp mà tại vì bà vợ cằn nhằn quá. Chị nhớ là có một cái câu chuyện mà ông bà vợ nói, mà ông chồng nói là bà vợ sao nói nhiều quá, thế là cả nguyên cả cuộc đời, suốt còn đời còn lại của bà không có nói tiếng nào không. Thì nó không phải nằm ở trong trường hợp đó, mà nó nằm ở trong cái trường hợp là đang đi dự tiệc, phải không chị Thủy?
Vâng, không phải là tính tình ít nói mà đang đi dự tiệc. Hồi nãy chúng tôi cũng có nói rằng cũng từng trải qua cái kinh nghiệm này, cái hồi đầu tiên mới lấy nhau đó thì tính còn nhút nhát, không có quen tới đâu một cái là ngồi cứng ở một chỗ, chứ không có dám đứng lên đi lại nơi này nơi kia, thì nhiều khi thấy ngồi một mình. Nhưng mà có lẽ hai vợ chồng nên bàn chuyện với nhau điều này trước và cùng thỏa thuận với nhau. Thí dụ trước cái giao hẹn là kỳ này trong cái bàn tiệc mình đi ngồi chung với ai vậy, có người chị này chị kia hay không, và mình yêu cầu chồng cái điều đó, thì tự nhiên khi đó đến nơi mình cũng sẽ có bạn bè của mình sẽ không có buồn tẻ đơn côi nữa. Chứ còn mà để cho ban tổ chức tự ý sắp xếp đó, thì nhiều khi quả tình mình thấy mình còn lại chơi vơi có một mình, chị Thu Nga. Nhưng mà cho nên thay vì trách ông chồng là tại sao không lo cho mình, thì mình cũng nên tìm cách tự lo cho mình trước. Nhưng mà xin đừng có lo bằng cái cách ở nhà, tại vì cái cách đó về đường lâu đường dài đó sẽ làm cho hai vợ chồng, ông chồng đi đâu cũng thấy đơn côi, mà bà vợ ở nhà cũng cảm thấy tủi thân, buồn tủi, thành ra cái tình vợ chồng nó cũng sẽ phai nhạt đi. Chưa kể đến cái chuyện sẽ làm cho dần dần người vợ mang thành cái tính trầm cảm đó, chị Thu Nga. Và rồi đến lúc già thì sẽ nhiều khi dễ bệnh hoạn. Có nhiều bà vợ đến nỗi mà còn cứ hay than thở về bệnh hoạn, và nhiều khi đổ bệnh thật. Cái điều này trong cái bên y khoa họ cũng có một cái triệu chứng của cái loại bệnh này, tức là mấy ông thì cứ bảo là bệnh tưởng, bà có bệnh gì đâu mà bà cứ nói bà bệnh tưởng. Nhưng mà thật ra chúng ta để ý mà xem, những người vợ mà hay than mình bệnh đó cũng thường thường cũng là những người vợ mà ông chồng quá bận rộn, ít lưu tâm tới vợ. Thành ra đó là một cái cách để người vợ được sự chú ý của người chồng, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị nếu mà có cái trường hợp nào, hay là quý vị tự bản thân mình cảm thấy cô đơn khi mà đi tới cái chỗ tiệc thì ông chồng bỏ đi mất tiêu, hoặc là người vợ bỏ đi mất tiêu, hay là quý vị đã thấy một cái người nào mà cảm thấy tội nghiệp cho cái người vợ đi tới đó rồi ông chồng đi mất tiêu, thì quý vị cũng có thể là chia sẻ và chúng ta cùng tìm một cái giải pháp, đó là cùng giúp cho nhau để mà mọi người cùng có thể là đi tham dự buổi tiệc một cách vui vẻ, chứ không phải là ngồi ở nhà chờ ông chồng về, tại vì nói rằng tôi tới đó ông bỏ tôi, ông đi mất tiêu, cũng giống như vậy thôi. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng thường thấy xảy ra ở bên ngoài những cái buổi tiệc, ở những cái buổi mà hội hè vui chơi. Thành ra mời quý vị gọi vào để cho chúng ta cùng chia sẻ. Mà chị Thủy, khi mà ví dụ như đặt trường hợp mà có một lần vài lần nào đó thì chị ngồi chị nhìn xung quanh thì chị nghĩ cái gì ở trong lòng?
Vâng, chắc chắn là cũng sẽ thấy hơi buồn buồn, nhưng mà thật ra đó là tại tự mình nhiều hơn. Tại sao mình cũng không đứng lên đi tìm bạn bè cùng chuyện trò với nhau? Thành ra tùy tính người, có nhiều người trong đám đông thì lại ngại ngùng, không có muốn đi qua đi lại nhiều, tại vì mất mọi người cứ nhìn vào mình ngượng ngùng chẳng hạn. Thành ra tìm ra một cái giải pháp. Sau này chúng tôi để ý thấy đó chị Thương Nga, khi mà đối với những ông mà hay hoạt động cộng đồng đó, các ông lập ra những cái hội, thí dụ như hôm rồi ở Đà Lạt chúng tôi thấy hội võ bị chẳng hạn, thì các ông cứ việc túm năm tụ ba với nhau, rồi các như các bà cũng túm với nhau, và các bà mặc đồng phục, các bà lại còn đội cái nón võ bị nữa, cũng rất là hay. Thành ra tự nhiên là các bà có bạn, không có sợ là sẽ ngồi đơn lẻ lại một mình. Cho nên đó cũng là một cái cách mà có thể mà giải quyết, tìm ra được những cái giải pháp. Cho nên dĩ nhiên khi nói đề tài này đó, dễ dàng đụng chạm với những ông mà hay đi sinh hoạt ở ngoài, mà cũng hay chạy bàn, rồi để vợ ngồi một mình. Nhưng mà xin các ông hiểu cho là chúng tôi cố gắng muốn tìm ra cái giải pháp để mà giúp cho gia đình của quý vị ngày càng vui vẻ hạnh phúc hơn, đồng thời cũng muốn được lắng nghe cái cách nào đó nó đã hữu hiệu trong gia đình của quý vị, khi mà các bà vẫn bằng lòng đi theo với lại chồng, có nghĩa rằng cái giải pháp nào đó giữa hai vợ chồng nó đã tỏ ra hữu hiệu, thành ra mới vẫn có sự xuất hiện của bà vợ bên cạnh chồng. Thành ra chúng tôi cũng rất mong quý vị gọi vào cùng chia sẻ cái điều này. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Vâng, đúng ạ, xin mời.
Đúng rồi.
Mời Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân, chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy. Đề tài này rất là hay, nó cũng là một cái đời sống thường nhật đối với những cái trường hợp mà vợ hoặc chồng có đi tham gia một cái event, một cái lễ hội hay một cái bữa tiệc nào. Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, nó cũng trừ khi nào, hồi nãy như cô Thu Nga nói đúng á, trừ khi nào cái người đó, chồng hay vợ nằm trong ban tổ chức, thì người vợ biết, người vợ đi và người vợ sẽ có một sự thông cảm. Nếu được, người vợ lại hỗ trợ một tay. Ví dụ trong ban tổ chức cần cái gì thì người vợ hỗ trợ hoặc người chồng tiếp tay ở sắp xếp này nọ. Còn nếu người vợ cảm thấy cái việc đó mình không có tham gia mà chuyện đó là với ông chồng thì người vợ đã biết khi đi dự, thì bản thân người vợ cũng có thể tìm một người nào đó trong cộng đồng hay trong cái bữa tiệc cưới hay bữa cái event đó hay cái party đó, thì có thể là mình ngồi mình làm quen, nói chuyện với nhau, trao đổi một cái bà vợ của mỗi người bạn của chồng về cách nuôi dạy con hay là chuyện học hành của lũ nhỏ hay là cái gì đó. Còn thường á, như cái kinh nghiệm của Quảng Xuân cách đây 7 năm thì lúc đó Quảng Xuân ở Việt Nam có một cái họp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường của trường Gia Long đó. Thì ông xã lúc đó bay từ bên Mỹ về, ông xã cũng đi dự với tư cách là phu quân của cụ nữ sinh. Thì nhiều lắm bà xã, ông xã, tại vì sau này trường cũng có những cái học sinh là nam sinh nhưng ít lắm, đa số là ông xã đi dự nhiều. Thì ngồi một chỗ, tại vì Quảng Xuân thì là MC, là vừa là chạy tùm lum hết, tức là mình trong cái ban tiếp tân nè, rồi mình trong cái ban tổ chức nữa. Nhưng ông xã ông rất là vui, đi thì ông cứ ngồi, ông không có cảm thấy buồn, tại vì ông lâu lâu anh chạy tới mình hỏi thăm anh ăn này chưa, anh thấy cái này được không, tức là lâu lâu mình cũng nhớ đó ông một cái. Rồi sợ ông ngồi ông thấy bực, tại vì bản chất của ông xã của Xuân rất là ít nói và hiền, cái cười lắm, rất là hiền, thành ra cứ lâu lâu cũng nhớ ông cái chạy tới hỏi anh trai, ông mới nói không có gì, em cứ làm việc của em đi. Thì một hồi xong mình cảm thấy, tức là cái phần việc mình có những người tiếp xúc hỗ trợ, thì bắt đầu mình lại mình ngồi gần ông, mình ăn với ông. Và dĩ nhiên khi mà giới thiệu, ai bao giờ ai cũng hỏi là ông xã em đâu, gặp thầy cô giáo cũ hay là gặp bạn bè, thì bao giờ mình cũng đi với nhau để giới thiệu ở đây là ông xã của mình, là ảnh gì vậy đó. Thì lại có những ông xã của bạn với nhau lại bắt tay làm quen, thế là mấy ông lại ngồi nói chuyện với nhau, rồi tự nhiên ít nói nhưng mà trở thành vui vẻ ngồi cười rơm rã nói chuyện với nhau. Thì cái đó mình cũng tạo một cái nhịp cầu để cho thí dụ như trong nhóm bạn của mình có một cái lớp cấp 2 rất thân, cấp 3 rất thân, thì các bạn ngồi hai bàn khác nhau, thì mình nói ở đây này là các bạn cấp 2, thì các bạn cũng có ông xã đi dự bên kia cũng vậy, đó cũng là một cái dịp để mọi người làm quen với nhau trong lúc mình đang bận rộn với công việc. Ở Quảng Xuân chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình thôi, và chỉ nhớ khi mà rời làng sống thì cũng chia sẻ một cái kỷ niệm mà không bao giờ quên. Giờ ông xã thì đã đi xa rồi, ông xã không hề biết hát đâu, ảnh hát là ảnh hát bị đâm hơi á, ảnh không bao giờ, ai mà kêu ảnh hát là giống như bị tra tấn á. Nhưng mà hôm đó là cả nguyên một cái tập thể chạy lên trên sân khấu đứng hát, về đây bên nhau, về bên nhau, và yêu cầu tất cả dâu rể gì phải lên hết, và mình phải xuống, mình nắm tay, mình kéo ảnh lên, mình kéo ảnh lên, tức là mọi người làm như vậy. Thì và cuối cùng khi mà quay cái đoạn phim lại và coi được những cái hình ảnh rất là cảm động, và ảnh cầm micro ảnh hát gọi là hát nhiệt tình, hát khí thế luôn, mặc dù bản thân ảnh hát không hay, nhưng lúc đó tự nhiên hòa nhịp vào trong cái khí thế, trong cái không khí đó, tự nhiên ảnh quên mất đó là cái người ít nói, cái người trầm và không có muốn giống như là tham gia vào những cái việc xã hội, nhưng tại vì do mình lôi kéo và mình cứ lâu lâu chạy tới hỏi chút lâu lâu và mình cứ đó, thì nãy giờ Quảng Phương trình bày thì đó là cái những cái kỷ niệm nó còn động lại ở trong mà khi mà cô ở chương trình đài đã đưa ra cái đề tài rất là hay. Và cảm ơn cô Thanh Thủy cũng như cô Thu Nga, mà chúc sức khỏe hai cô và chúc sức khỏe chương trình luôn ha.
Cảm ơn Quảng Sơn nhiều.
Cảm ơn Quảng Sơn và bà sorry khi nghe rằng chồng của Quảng Sơn đã đi xa, xin chia buồn. Vâng, thì cái chuyện mà chị Thủy, nếu mà bây giờ mình ngồi một chỗ mà chị nói rằng người chồng mà đi hết chỗ cái bàn nọ tới bàn kia nói chuyện, rồi mình cũng đứng lên mình đi mà nói chuyện, thì trong cái bữa tiệc nó sẽ như thế nào? Được, thì nó sẽ lộn xộn quá. Thành ra nếu mà cái người nào mà người phải ngồi lại ở chỗ bàn thì cũng tìm cách là nói chuyện với người ở bàn thôi, chứ không lẽ bây giờ tất cả mọi người cùng đứng lên thì không được, đúng không?
Không, nhưng mà dạ, nhưng mà cái cách thức mà chị Quảng Xuân nói là chị mình thấy ngay đó là rất là hữu hiệu, tức là có bận cái gì muốn đi đâu thì cứ đi chạy đi, nhưng mà lâu lâu lại chạy lại hỏi thăm.
Đúng rồi, đúng rồi, cái đó là cũng cái điều rất là dễ thương, chúng tôi cũng thấy như vậy. Dạ cũng có nhiều ông cảm ơn người tới, lâu lâu người tới hỏi ô em cần gì không, hay là hỏi han, còn có nhiều ông là bỗng đi không trở lại.
Và trước khi đi đó thì cũng nên đưa vợ đến chỗ ngồi, rót nước cho vợ ăn sàn, phải không chị? Xong rồi lâu lâu lại chạy lại hỏi han, thăm hỏi, rồi thì nếu mà có gặp ai thì lại giới thiệu, kéo hay là kéo bạn bè đến giới thiệu với vợ mình, thì chắc chắn người vợ sẽ rất là vui lòng và sẽ sẵn sàng hỗ trợ để cho các ông chồng cứ việc tiếp tục chạy. Nhưng mà lâu lâu phải nhớ,
lâu lâu phải
cái chừng 5-10 phút lại phải chạy lại. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em xin chào chị Thủy và chị Thu Nga. Em tên là Ngọc.
Vâng, chào anh Ngọc.
Dạ, hai chị khỏe không?
Khỏe. Ngọc có phải là người hay chạy bàn trong bữa tiệc không?
Dạ, em xin, nhưng mà người ta cũng không chịu nhận luôn đó hai chị. Tại vì hai tay cũng chắc bưng không được á, chứ hay bể đồ cho nên không dám xin vô làm. Em gọi vào nói là hôm bữa em có đi dự buổi tiệc ra mắt sách của nhà văn Tí Hà, có gặp chị Thu Nga đó. Hồi trước giờ còn là nghe tiếng chị Thu Nga trên radio 9-10 năm nay, lần đầu tiên gặp mặt. Chị Thu Nga rất là đẹp, em gọi vô chị nói vậy thôi à.
Cảm ơn Ngọc nhiều.
Đến đây là chị Thu Nga sẽ sung sướng trong ngày hạnh phúc cho ngày hôm nay à chị Thu Nga.
nghe tiếng chị Thu Nga với chị Thanh Thủy trên cái chương trình này 8-9-10 năm nay rồi, mà lần đầu tiên gặp nhìn rất là xinh đẹp thì em gọi vô chị nói vậy thôi.
Ôi, cảm ơn Ngọc nhiều.
Cảm ơn anh Ngọc nhiều. Anh Ngọc ơi, Ngọc có gia đình không? Có vợ chưa?
Dạ,
có thì mỗi lần đi ăn tiệc tùng có bỏ vợ ngồi một chỗ rồi chạy lăng quăng không?
Nếu mà đi tiệc gia đình á là phải ngồi ăn cho xong á, chị mình đâu có thể bỏ được như vậy theo ý của em, nhưng mà em chưa bỏ bao giờ hết, chỉ ngồi đó nói chuyện ăn cho xong buổi tiệc thôi.
Nhưng mà nếu mà là có những cái bữa tiệc mà trong đó có nhiều bạn bè mình đó, thí dụ như là hội ngộ bạn bè cũ, trường học cũ này kia, hay là trong trong quân đội các cái binh chủng này binh chủng kia đó, gặp bạn bè nhiều đó thì cũng đôi khi cũng phải bỏ vợ ngồi chỗ chứ phải không?
Thí dụ mà đi như vậy mà em gặp những người bạn lâu năm chẳng hạn thì em cũng dẫn bạn em tới, em giới thiệu ô đây là vợ tôi hay là gì vậy nè, vợ tôi gì này này nọ, chứ không có lợi đó ngồi nói chuyện hoài khoảng nửa tiếng chẳng hạn á chị Thủy với chị Thu Nga.
Rồi cảm ơn Ngọc nhiều. Và anh đi
em dẫn người bạn tới rồi giới thiệu ô đây là vợ của tôi, vợ của Ngọc về này nọ gì đó, rồi mình nói chuyện chút xíu rồi để cho người bạn đi tiếp người bạn khách khác rồi mình ngồi xuống tiếp với trong bàn của vợ mình.
Rồi cảm ơn anh Ngọc nhiều. Vâng, đó là cái cách, đó là coi vẻ an toàn hả chị Thu Nga?
Đó là an toàn đó, đúng rồi, chứ còn mà cứ đi là say mê là không có quay trở lại. Rồi cái người vợ ngồi bên cạnh này cứ cái ghế trống ở bên cạnh hoài, người nào tới hỏi ủa ổng đâu rồi, ổng đâu rồi, ồ ổng xong rồi, ổng chạy vòng vòng đâu đó. có một người bạn đó chị Thủy, bà nói rằng là ông chồng hay làm như vậy, thì khi mà ông chồng mở cửa đi vào đó thì bà ở ngoài này á, bà thấy ông biến đi rồi, bà mở cửa bà đi ra, bà ngồi ngoài xe, ông cũng không biết luôn. Cái đó là phải Nguyễn này.
Nhưng mà làm như vậy thì sau đó sẽ có một cái trận gia dạ. đình sẽ sóng gió hả chị?
Chắc về nhà là tối, chắc không yên rồi dạ.
Tối hôm đó chắc là bà lại ông lại phải đi ra ngoài salon rồi.
Dạ.
Vâng, quả tình như vậy chúng tôi cũng thấy, nhất là bây giờ đấy chị, hay có cái vụ chụp hình đó. Nhiều dạ. khi gặp bạn bè cũ mình hay chụp hình với nhau á, thì không có gì buồn bằng một bà vợ ngồi ở bàn nhìn thấy chồng mình cái chụp hình hết với người này người kia. Mà không có kêu mình ra chụp hình cùng, nhất là nhiều khi lại chụp hình với các phụ nữ khác nữa.
Yeah.
Mà rồi cứ để vợ ngồi ở một chỗ, và cái điều này chúng tôi để ý thấy nhiều. Mỗi lần đi tiệc á, chị Thương Nga biết không, nhiều khi đó mình ngồi một chỗ, xong rồi cái mình cũng hay thích quan sát những người xung quanh để xem người ta hành xử như thế nào, thì mới thấy cái cảnh đó diễn ra rất là nhiều ở xung quanh mình. Tức là nhiều khi mấy ông cứ chạy xong rồi chụp hình, các bạn cũng chụp hình xong rồi cái gặp bạn bè mà trong khi quên mất vợ luôn. Đến nỗi mà sau đó đến lúc về thì bà vợ ra, bà vợ mới nói anh hoàn toàn quên em. Anh quên là có em đi cùng. Chúng ta được chứng kiến cái lần đi chung xe với một cặp vợ chồng kia cũng vậy, nó về bà vợ nói hoàn toàn, bà ngồi với nhìn chồng như là cá gặp nước, hòa vui vẻ hạnh phúc sung sướng với bạn bè. Bà ấy buồn quá, bà thấy rằng hóa ra ông chồng hạnh phúc không cần có vợ bên cạnh, hạnh phúc đến độ quên luôn cả vợ. Như vậy tức là vợ không có được kể chung trong cái hạnh phúc đó của ông chồng, thì đây quả là một cái điều cũng rất là đáng buồn. Và ông chồng cũng tội nghiệp lắm chị Thu Nga, ngơ ngác ra, ông ngơ ngác tại vì ông không nhận ra cái sự vô ý. Ông bảo trời ơi, ông vô ý vô tình thôi mà, thì tại sao em không gọi anh, hay là em không chạy ra cùng với anh hay này kia, rồi anh đâu có nhớ. Bà nói cái vấn đề là chỗ đó, vấn đề là không nhớ.
Không có bà nào mà chạy tự động mà chạy ra như vậy hết trơn. Cũng có, bởi người ta hay nói rằng if you don't blow your own horn thì không có ai làm hết. Thì bà tự động ra, nhưng mà lúc đó là bà đang giận rồi sao bà ra được nữa. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp ngược lại, thì bà vợ lo đi chụp hình, lo đi cười, còn ông chồng thì ngồi một chỗ, hoặc là hai người chạy hai ngã, thì cuối cùng là hai người không có đi với nhau.
Nhưng mà thôi, hai người chạy hai nhã thì thôi, hai người cũng có niềm vui của nhau đi, thì cũng còn đỡ. Nhưng mà cái một người đó thì điều đó mới đáng buồn. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi Lê đây.
Dạ vâng, chào bà Lê.
Xin chào các chị. Tôi cũng góp ý chút xíu. Dạ, cái gì của mình là của mình, không bao giờ mất. Dạ. Vợ chồng thì phải có tự do. Đừng có kềm kẹp quá.
Dạ.
Cũng hợp như vậy. Để cho ông tự do, ông muốn làm gì làm, rồi chừng nào ông về, ông về mình lái xe về.
Tức là khi nào mình muốn về mình lái xe về.
Tới nói hẳn ổng, bây giờ anh có bạn để cho anh nói chuyện, thì không phải là bạn của em. Nên tôi để em về em chăm sóc gia đình. Rồi chừng nào ông muốn về, ông về, cho ông tự do chứ cái gì kèm kẹp. Mình qua đây là thứ tự do mà mình cứ kèm kẹp hoài. Tôi nói chắc có nhiều người kèm kẹp quá, bất xúc cái ông chồng không ra đường, không thấy gái cái ông nhào vô.
Vâng, bà Lê ơi, đây đâu có nói chuyện kèm kẹp đâu.
Đâu có kèm kẹp đâu.
Mình cứ tự do đi.
Dạ, bà Lê ơi.
Cho mình tự do, mình gặp bạn bè mình cũng tự do, mà ông cũng tự do, mà tôi chưa hạnh phúc không?
Dạ.
Mình sống lâu dài, sống bền bỉ cả đúng. Đời. Ta đứng trước tòa Thiên Chúa mình thề rồi. Mà tại sao ghen tương, tại sao ấy, trời đất, tại sao giận dỗi làm gì. Thẳng thánh tôi giờ này 78 tuổi rồi.
Dạ. Vâng, tại 78 tuổi cái gì nó khác.
Việt Nam, ông chồng tôi, ông cũng làm nghề của ông. Mảnh ông làm, mảnh tôi là. Ông là Yên Quốc Sư. Tôi là ngành của tôi, ông đi 3-4 tháng về, tôi cũng trả mà. Thì tôi mất cái giải làm sao tôi đi theo.
Nhưng
người đó bà không đi theo. Nó hỏi mình đàn bà xuống những cái công trường nó tốt làm gì. Tập trung ở trả với thợ thầy, nó còn coi mình khi. Khi mình cách ghen chồng nó đi như vậy. Tôi nói thật, qua Mỹ em vậy. Khi nào ông có họp bạn bè vậy, ông nói bữa nay anh đi họp. Được rồi, anh cứ đi. Thế dừng nào về. cái ta đi họp là ta vui vẻ cái này kia, nó có cảm giác như cái sáng nhà dẫn đi khách sạn rồi là chế ăn cái mang đáng sao mang đấy đi theo chứ cái bỏ chị vào cái rủ ngày nay anh em mời mấy người cũng dẫn vợ anh cũng mời em đó thì mình đi tôi nói thiệt mình cứ sống tự do đi.
Yeah.
Đừng có ràng buộc nhau quá độ.
Yeah.
Tôi thấy nhiều người ràng buộc nhau nghĩa là như kẹm kẹp vậy đó. Tôi chồng muốn đi đâu cũng phải đi theo, đi chợ cũng phải đi theo, nghĩ gì cũng phải đi theo rồi bắt ông ngồi chờ.
Để tại khác rồi.
Dạ cảm ơn.
Mình đã qua cái sự tự do rồi.
Dạ cảm ơn bà Lê.
Sống theo tinh thần tự do đó thoải mái.
Dạ. Dạ, chúng tôi phải xin đồng ý. Dạ, cảm ơn bà Lê rất là nhiều. Chúng tôi phải đồng ý với bà đúng như vậy. Chúng ta nên để cho nhau sự tự do và vợ chồng đừng có kềm kẹp nhau quá độ. Nhưng mà thưa bà Lê, có lẽ cái đề tài bà Lê hơi hiểu lầm đó. Cái này không có gì kềm kẹp hết. Chúng tôi chỉ đang tìm một cái giải pháp cho những cặp vợ chồng nào mà cứ thích quấn quýt bên cạnh nhau. Bà Lê thì có vẻ là một người rất là độc lập, rất là tự tin, hả chị Thư Nga?
Đúng vậy.
Thành ra ông chồng cứ việc đi đường ông chồng, bà cứ việc đi đường bà, và hai vợ chồng vẫn sống đời với nhau. Năm nay bà 78 tuổi rồi, thành ra cái nhìn của bà là một người rất là phóng khoáng cởi mở. Nhưng mà không phải tính ai cũng vậy. Có những cặp vợ chồng thích quấn quýt với nhau, bởi vì nếu không quấn quýt với nhau thì nhiều khi mà cũng không phải ai sợ mất nhau đâu, giống như bà Lê nói là phải đi theo, tại vì sợ cái gì của mình là của mình, không có mất. Không phải cái chuyện mất nhau, chỉ là làm sao để cho cái hạnh phúc nó càng cái hạnh phúc hơn. Đồng ý là cứ ai tự do thì cứ việc tự do, nhưng mà những cái lúc ở bên nhau đó mình cũng được cái hạnh phúc trong lúc ở bên nhau, có phải là quý không thì chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, như vậy là chúng ta nói về cái đề tài kèm kẹp khác. Chứ hôm nay chúng ta chỉ nói là có những người mà tới một cái bữa tiệc mà vợ hay chồng vui quá rồi bỏ ông chồng với bà vợ là ngồi cũng hơi là cô đơn, hơi lạc lõng ở chỗ bữa tiệc thôi, chứ còn không có kèm kẹp. Ông đi đâu trong bữa tiệc rồi ông cũng phải về, ông chớ mới về chứ.
Không, mà quả tình cũng có nhiều bà vợ sẵn sàng chấp nhận để cho chồng muốn chạy đâu thì chạy.
Dạ thì đúng
tuy
rồi,
nhiên,
tùy theo.
Tuy nhiên
dạ,
chúng ta cũng phải đang sống ở giữa trong một cái cộng đồng, một cái tập thể, phải không chị Thu Nga?
Dạ.
Có nhiều bà vợ nói rằng bà ngồi với mình không sao cả, bà mở, nhất là bây giờ có iPhone đó chị, mở xe ra cứ vậy bà ngồi hay bà nói chuyện phone với bạn bè không sao.
Yeah.
Nhưng mà bà bảo cái điều mà bà vẫn trách ông chồng là tại vì những người chung quanh, tội nghiệp bà, người chung quanh chạy lại ai cũng hỏi, ủa ông đâu, trời sao ông bỏ bà ngồi một đây một mình thế này kia. Thành ra bà vợ bị chạnh lòng vì những cái điều đó của những người chung quanh. Cho nên có một cái cách nào đó để cho bà vợ tránh được khỏi cái cảnh đó. Cho nên chúng tôi mới tìm cái giải pháp, chứ không có ý dám kèm kẹp ai đâu. Trời ơi, trường hợp bà Lê cũng là một trường hợp may mắn. Chứ nhiều cặp vợ chồng trẻ mà cái đường ai nấy đi như vậy đó thì cũng nhiều khi cũng khó hạnh phúc với nhau lắm, hả chị Thương Nga nhỉ? Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, xin chào các chị, tôi tên là Đỉnh đó.
Dạ vâng, chào ông Đỉnh.
Vấn đề này nãy giờ tôi nghe rồi thì thế này, thì vấn đề là mình muốn tránh cái sự đó thì thứ nhất là có hai vấn đề, hai phía. Thứ nhất là về phía người tổ chức đó, thì khi mình tổ chức buổi tiệc hay là mình tổ chức cái gì đó thì mình phải phân chia theo nhóm, theo group, tức là cái nhóm nào theo nhóm nào thì mình biết là người này chơi với người kia chơi với người nọ, thì mình phải phân chia theo nhóm, theo group thì người ta vô người ta không có ngượng ngùng.
Dạ,
thứ nhiều về phía mình đi dự á, thì khi mà tôi đi dự thì những cái ngẫu nhiên hay như thế nào đó thì tôi luôn chọn cái bàn nào mà thấy mình thấy quen cả hai vợ chồng thì mình ngồi, hoặc nếu không thì mình sẽ chọn cái bàn mà vợ mình quen nhiều nhất để mình ngồi. Và thứ hai là nếu mình gặp bạn bè của mình á thì mình cũng đi tới mình chào hỏi một hai câu xã giao thôi, rồi mình về mình ngồi với bả, chứ không lẽ để bả ngồi một mình thì cũng kỳ. Đó là chỉ là tức là có hai phía mà đáp ứng với nhau. Tức là người tổ chức là mình phải tổ chức làm sao để mình phân chia nhóm, cái group nào như thế nào. Và thứ hai là khi về phía phần mình á, thì mình lúc nào mình đi với bả thì đương nhiên là mình phải ngồi với bả, hoặc là bạn bè của bả thì mình vẫn nói chuyện được, đâu có mất mớ gì. Mà nếu mà bạn bè mình thì mình cũng đi tới mình chào hỏi một hai câu rồi mình về, chứ mình không có bỏ trốn mất tiêu được. Nói ý kiến của tôi thôi.
Trời chết.
Đi đâu sẽ lọt.
Cảm ơn anh Định rất là nhiều. Vâng, anh em cảm ơn, rất là cảm ơn cái phương cách của anh nói đúng
rồi.
Đó. Đúng là chị Thu Nga nhỉ.
À,
các ban tổ chức cũng nên tế nhị cái điều đó, tại vì nếu không có lần sau mà mời thì chắc chắn mấy bà vợ nó sẽ không có chịu đi nữa đâu. À, thành ra khi mà chia bàn đó cũng nên xếp cho những người ngồi chung với nhau. Và đồng thời ông cũng nói đúng, cái điều thứ nhất là chia bàn, điều thứ hai là nhờ, rồi chính mình cũng có thể yêu cầu ban tổ chức nói là ồ có người này người kia đi cùng đó, hay là có ai đi cùng không, và mình thấy cái tên quen thì mình xin họ xếp cho mình ngồi chung đó. Rồi cái điều thứ ba là có chạy đi chạy lại đó, thì có chạy đi thì lâu lâu cũng phải chạy lại thường xuyên, chứ đừng có là biến mất luôn. Vâng, rồi cái quan trọng nữa là luôn luôn nhắc đến vợ mình, giới thiệu gặp ai đó thì hoặc là đưa ngay người ta tới bàn giới thiệu. Nếu mà vợ không có chịu đứng lên đi theo chồng thì nên mời ngay, kéo ngay người bạn đến giới thiệu với vợ, thì bà vợ cũng sẽ rất là hài lòng. Chị Thu Nga, mình đang ngồi ở bàn mà ông chồng gặp ai cũng đưa tới giới thiệu với mình thì tự nhiên thấy ông chồng rất là trân trọng mình. Chị Thu Nga nhỉ, thành ra có phải ngồi chờ đợi ông chồng suốt buổi cũng không sao, miễn là cứ ông cứ chạy đi chạy về, đừng có để ngồi thui thủi một mình thôi. Hay là nếu mà nhất là được lại ngồi chung bàn lại có bạn nữa. Nhưng mà không phải là nếu mà vợ ngồi chung bàn có bạn rồi thì ông chồng đi tút lút cũng vẫn không nên hả chị Thư Nga nhỉ?
Không nên chút nào hết. Và ngoài ra trong cái bữa tiệc mà ở ngoài tiệm, rồi có những cái bữa tiệc mà ở trong nhà thì mấy ông hay ngồi riêng ở đâu đó là hội họp nói chuyện với nhau, mấy bà ngồi riêng nói chuyện với nhau. Nhưng có những ông chồng rất là dễ thương, lâu lâu cái là chạy xuống hỏi là ô em có cần gì không, hay là lấy nước cho vợ hay cái gì đó. Cũng có nhiều ông tế nhị như vậy, còn có nhiều ông là đi vô xong tới nơi rồi tới hồi đi về thì mới thấy mặt thôi, thì cái chuyện đó cũng thường thôi. Mà tùy theo người vợ là có chấp nhận như vậy hay không. Và có nhiều người vợ cũng nói rằng thì cái chuyện đó cũng bình thường, đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà có được mấy ông săn sóc thì chắc mấy bà sẽ vui hơn đấy chị.
Chắc chắn rồi chị, không có gì bằng được chồng săn sóc trước mặt mọi người. Mấy ông cứ làm thử một vài lần đi về, vợ sẽ trả công gấp 5, gấp 10 chứ không phải không? Mặc dù là ở nhà riêng ấy, thì thường thường, theo phong tục người Việt Nam ấy, thì các ông hay ngồi riêng, các bà ngồi riêng thì không thành vấn đề. Tại vì cái khung cảnh nó nhỏ, thì anh sẽ không có lẻ loi cô độc. Nhưng mà chị nói đúng đó, lâu lâu mà có ông chồng mà chạy lại hỏi han vợ mình, tự nhiên các bà vợ xung quanh cũng thấy trời xong chồng mình dễ thương quá, sao chồng mình không phải như vậy. Vâng, không biết chị Thu Nga có vậy, nhưng mà chúng tôi cũng được có được cái may mắn có một ông chồng lúc nào cũng chạy lại hỏi han mình, thành ra cái đó cũng là một cái điều an ủi rất là nhiều. Nhờ vậy mà vợ chồng đi đâu mình cũng đi theo đó hết, tại vì biết là mình sẽ không bị bỏ cờ đơn côi một mình. Thấy đó là một cái niềm vui của mà cái điều mong đợi của các bà vợ, thì có khó gì đâu để cho các ông làm. Cho nên chúng tôi xin mạn phép đưa ra cái chương trình này để nhắc nhở một chút xíu hả chị Thư Nga, để làm sao mà như vậy từ giờ trở đi ông đi đâu là bà cũng có bà đi theo thì sung sướng biết mấy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, 7136648002. Vâng, mời quý thính giả vẫn tiếp tục chia sẻ những cái phương pháp mà quý vị làm sao để mà giải quyết cái tình trạng nếu mà quý vị vui bạn vui bè quá mà cứ để vợ hay để chồng mình ngồi đơn độc lại ở trên bàn một mình, thì là có những cái cách như thế nào. Nãy giờ chúng tôi cũng được một số những cái đề nghị của mọi người rồi, nhưng mà nếu có thêm được những cái ý kiến khác nữa đó thì là mình sẽ càng học hỏi được ở nhau nhiều hơn ở chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đây là không có cái trong nó nằm ở trong cái trường hợp mà kèm kẹp. Cũng có nhiều bà khi mà thấy ông chồng mà được một ông chồng nào đó tới mà hỏi bà nào đó hỏi han nhiều đó, thì người ta nói ôi cái ông này, người ta đang ngồi đàn bà nói chuyện làm gì mà cứ đi tìm làm thử mất vợ. Thì có những cái trường hợp mà nói chuyện đùa như vậy. Nhưng mà dù sao một người chồng mà đi tìm một người vợ và hỏi rằng em có cần gì không, nếu mà hai nhóm ngồi riêng ra thì cũng một cái điều rất là dễ thương. Và nếu mà đi trong vào trong bằng tiệc mà nếu mà mình có gặp bạn bè thì cũng rất là cái chuyện thường, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Nhưng mà làm sao mà đừng có quên cái người vợ hay người chồng của mình đang ở trong đó, là đừng có để đó là ngồi cả nửa tiếng hoặc là hơn hoặc là 15 phút trở lên, là chúng tôi cũng đã thấy lâu rồi, mà nửa tiếng thì cũng đã khá lâu rồi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Các cụ mình hồi xưa có một cái câu là một miếng giữa làng bằng một chung
ngàn sao bếp.
Vâng, bằng 1.000 sao bếp. Đúng như vậy. Thành ra các bà vợ hay các ông chồng đó mà được vợ hay chồng mình hỏi han đi tìm trước mặt tất cả mọi người, đừng có đi tìm cái kiểu tìm trả lạc thì nhiều khi mấy ông lại sẽ bực mình. Cái nhiều ông cái chạy đi rồi bà vợ cứ bảo đi tìm trả lạc, cái ông chồng bực mình quá, tại vì như vậy là giống như tố cáo mấy ông bỏ bê. Nhưng mà nếu mà bà vợ hay ông chồng đang ngồi mà cứ được vợ chồng mình chạy lại hỏi han á, trước mặt mọi người khác, thì cái điều đó nó có giá trị quý giá hơn rất nhiều những cái sự chăm sóc riêng tư, quý rất là quý lắm, một miếng giữa làng bằng một gì xó bếp vậy chị?
Một sàng
một sàng xó bếp.
Dạ.
Một sàng xó bếp, xó bếp giữa hai vợ chồng với nhau thôi, thì các ông có đưa có hỏi han cách nào chăng nữa thì cũng dĩ nhiên bà vợ cũng cảm động đấy, nhưng mà có cái sự mà tỏ lộ trước mặt mọi người thì người ta biết rằng trước mặt mọi người mà còn tỏ lộ như thế này thì ở trong xó bếp sẽ còn tỏ lộ tới cái mức nào nữa hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra nếu mà mấy ông chồng mà muốn được vợ cưng hơn là vợ đó, nghĩa là cũng sẽ có những cái thái độ tương tự, thì là mấy ông đi vào trong bữa tiệc có đi gặp với bạn bè là chuyện thường, hay là gặp những bạn bè của vợ mình gặp bạn bè là cũng chuyện thường. Cái quan trọng là đừng có đi luôn xong rồi để cái ghế trống ở bên cạnh vợ mình, mà nếu ở bên cạnh vợ mình mà không có ai thì nó cũng rất là buồn. Nhưng mà đúng như vậy, thường thường là những cái bữa tiệc đám cưới hay là những bữa tiệc các hội đoàn cộng đồng thì thường thường người ta cũng chia cho những người mà quen biết nhau ngồi với nhau. Và nếu mà người vợ thuộc loại mà trầm lặng quá hay là mắc cỡ quá thì mới là có gặp vấn đề. Cho nếu mà cùng hội cùng thuyền hay là cùng một bạn thân với nhau thì chắc cũng không đến độ nào. Đây là chúng ta nghĩ đến những cái bữa tiệc mà xung quanh mình không có người quen, mà cái bàn của mình thì người xa lạ, hoặc là người ta mua vé xong rồi người ta không tới thì mình ngồi bơ vơ một mình, thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta nên tránh thôi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Nhưng mà cho dù là cái bàn có đông người không đến độ nào, nhưng mà cái ghế bên cạnh mình mà cứ trống suốt thì cũng tủi thân lắm, cũng buồn chứ không phải không. Chúng tôi cũng đã từng thấy những cái điều này, tại vì nhất là đối với người đàn bà thì thường thường rất là nhạy cảm, dù có nói chuyện với bạn bè tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà lúc nào thấy cái ghế bên cạnh mình cũng trống, trong khi bạn mình thì luôn luôn có chồng ngồi bên cạnh, thì tự nhiên cũng dễ tủi thân, và sau đó là các ông sẽ dễ bị cằn nhằn lắm. Cho nên cái giải pháp này để tránh bị cằn nhằn thì dù có đi đâu, có lẽ cứ nên vặn cái alarm lên thì chị Thương Nga cái chừng 10 phút. 10 phút thì nó lại báo động để mà cho ông chạy về một tí, chị hỏi thăm sao em muốn ăn gì không, muốn gì không, cần gì không, xong rồi sau đó lại chạy đi tiếp thì chắc chắn là sẽ an toàn. Vâng, 7136648002, chúng tôi còn vài phút để mà có thể nhận điện thoại của quý thính giả chia sẻ những cái giải pháp mà quý vị đã từng hành xử với nhau, bởi vì cái điều này chúng ta thấy rất nhiều ở trong các cái bữa tiệc của cộng đồng. Và rồi hồi nãy chị Thu Nga có nói một cái điều là các ông càng ngày càng đi một mình nhiều, thì có thể tại vì bây giờ các bà cũng lớn tuổi, hay là nhiều khi ngại ngùng không có muốn đi, nếu vì lý do đó thì không sao. Nhưng mà nếu chỉ vì vợ không muốn đi, chỉ vì không muốn cứ phải bị bỏ ngồi một mình, thì cũng là lúc các ông nên xét lại. Bởi vì đến cái tuổi đến một cái tuổi nào đó đó thì chỉ còn hai vợ chồng với nhau thôi, thành ra khi mà người vợ không cảm thấy được cái sự quan tâm chú ý của người chồng thì sẽ rất là dễ đâm ra thành trầm cảm. Chúng thấy điều này xảy ra rất là nhiều, những cái người vợ mà cứ được chồng giới thiệu là người vợ người Việt thầm lặng đó chị Thu Nga. Sau này chúng tôi để ý qua nhiều năm tháng thì thấy đều là những người bị bệnh trầm cảm rất là nặng. Và đến khi mà với cái tình trạng trầm cảm như vậy, đến lúc tuổi già mà phát sinh ra bất cứ một cái bệnh nào, dù là một cái bệnh rất là bình thường, đơn giản thôi, nhưng mà với cái sự trầm cảm đó nó sẽ tiêu diệt cái khả năng miễn nhiễm về thể xác, thể chất của người bạn đời mình, thành ra sẽ dễ thành bệnh hoạn trong cái lúc tuổi già. Thì trong lúc mà còn đang trẻ trung, còn đang khỏe mạnh bên cạnh nhau thì nên tập cái thói quen quan tâm với nhau. Cái thói quen này không phải, dĩ nhiên mỗi người mỗi tính, không phải dễ mà có, cũng cần phải tập lắm. Những người vợ cũng xin đừng có thầm lặng quá, cứ việc nói lên với chồng mình, không phải là cãi nhau hay là kể tội chồng, nhưng mà cứ nói lên những cái yêu cầu và cái mong ước của mình với chồng, và để cùng một cái cách để mà giải quyết. Chúng tôi đã từng chứng kiến có những bà vợ để set alarm của chồng đó chị Thu Nga. Cái alarm trên cái iPhone đó thì nó có suốt cả một ngày 24 tiếng, thành ra mình cứ để alarm suốt cái giờ này đến giờ kia, cái chừng cứ một nửa tiếng đồng hồ thì lại cái alarm lại tít tít lên một cái, hoặc là người vợ ngồi lại text cho chồng, text rồi thì tự nhiên nó cling lên một cái lại hỏi anh đi đâu rồi, thì là ông chồng để nhớ cho chồng chạy trở về. Và chỉ vài lần như vậy thì sẽ thành cái thói quen thôi. Con người ta sống bằng thói quen, nếu chúng ta không có tạo những cái thói quen tốt cho hạnh phúc gia đình thì dần dần sẽ dễ bị lẫm vào những cái thói quen không tốt, làm nguy hại đến cái mối liên hệ giữa hai vợ chồng, hả chị Thu Nga?
Dạ, thì chắc là chúng ta kết thúc chưa chị nhỉ?
Vâng, phải xin mời chị Thu Nga lúc kết chương trình hôm nay. Bây giờ có thính giả mới gọi vào nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có, bây giờ chúng tôi phải lúc kết thôi. Xin mời chị.
Dạ vâng, rất tiếc rằng bây giờ cũng đã hết thời giờ rồi. Nhưng mà cái giải pháp mà của chị Thủy vừa nói đó, để cái cell phone mà nó blinking để mà nhắc ông chồng thì chắc cũng có nhiều người sẽ, có thể là có nhiều người thích nhưng mà có nhiều người không thích. Nó là bà vợ đúng là kèm kẹp hoặc là bà vợ đi theo dõi ông chồng nhiều quá. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp mỗi cái người, một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà hôm nay trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi nói về cái người người vợ hoặc là người chồng thầm lặng. Không phải thầm lặng là tại vì ít nói, nhưng mà thầm lặng trở thành một cái thói quen khi mà bị bỏ rơi, ngồi ở trong bàn tiệc, trở thành một cái người mà depressed. Thì đúng như vậy, nếu mà ở trong bàn mà có bạn bè mình nói chuyện, nhưng mà những cái cặp khác mà đi mà lúc nào cũng ngồi với nhau, còn mình mà ngồi một mình, thì dầu mà có người quen bên cạnh mà nói hoài thì người vợ cũng cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ tránh cái tình trạng mà cho người vợ hoặc người chồng ngồi một mình rồi chúng ta đi nói chuyện, đi uống rượu, đi hút thuốc hay là đi chụp hình, hay là nói chuyện rất là nhiều với những người bạn mà chúng ta gặp. Thì để cho người vợ ngồi một mình đó thì cũng rất là tội nghiệp. Nếu mà làm một thời gian xiết rồi như vậy đó thì người vợ sẽ nói rằng ồ, mình đi tới đó ông cũng không có biết có cái sự hiện hữu của mình, thì thôi mình ở nhà giữ cháu hoặc là làm vườn thì sướng hơn. Thì đưa đến cái tình trạng mà nó không tốt giữa hai người. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà quan tâm với cái người mà vợ hay chồng của mình là cái chuyện tiên quyết hàng đầu. Dĩ nhiên là bạn bè người ta nói sang vì vợ, nhưng mà vợ của mình mới sống với mình, còn bạn bè thì không phải sống với mình. Bạn bè là chỉ để là chia vui, là để cho mình có những cái giây phút nào đó mà mình có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà người bạn, người bên cạnh của mình, đó là người vợ hoặc người chồng, thì đó là cái người mà mình phải quan tâm nhất. Xin mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy, nhất là khi đến cái tuổi già sinh lão bệnh tử, nhất là khi mà chúng ta yếu đuối, cơ thể yếu đuối rồi thì bên cạnh mình còn lại ai? Chỉ còn lại cái người vợ hay người chồng của mình thôi. Thành ra nên tập những cái thói quen, người ta nói nên bỏ giỏ, làm cái pay it forward ngay từ bây giờ, hãy quan tâm chăm sóc nhau từ bây giờ để đến khi mà cần đến nhau đó thì chúng ta luôn luôn có một cái người chăm sóc mình bên cạnh. Và chị Thu Nga cũng nói đúng, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Có những người vợ sẵn sàng là chồng cứ việc không như hồi nãy bà Lê đó, không sao cả, nhưng mà cũng có những người vợ cảm thấy buồn tủi thì xin nói thật ra, chia sẻ với chồng mình cái điều đó, chứ đừng lấy cớ là thôi bữa nay ở nhà tại phải có cháu, phải làm vườn, mà trong khi thật ra sâu xa trong lòng là chỉ tại vì không muốn đi, chỉ tại vì bị chồng bỏ bê ngồi ở bàn một mình. Thưa quý thính giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài này chỉ muốn làm sao để mà cải tiến cái hạnh phúc của mọi cặp vợ chồng, không phải chỉ trong lúc tuổi trẻ mà ngay cả những cái lúc mà đứng tuổi rồi, nên có những cái thói quen tốt với nhau. Những cái thói quen càng lập ra sớm chừng nào thì càng đem lại hạnh phúc cho vợ chồng nhiều hơn chừng đó, chứ không để cho đến lúc mà tuổi già rồi, lúc bây giờ có muốn sửa đổi lại cũng khó khăn, hoặc là đến lúc bệnh hoạn rồi bà vợ sẽ bị tích tụ những cái cảm giác tủi thân ấm ức đó, và rồi trở thành những cái căn bệnh trầm kha mà nhiều khi không còn chữa được nữa. Và mục đích của Tình Yêu Và Gia Đình, chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy, chị muốn làm sao đưa ra những cái đề tài nào làm sao để mà cho vợ chồng Việt Nam mình càng ngày càng hạnh phúc nhiều hơn. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và xin chân thành cáo lỗi với những quý thính giả cứ chờ đến cuối chương trình mà thì mới gọi vào và chúng tôi không thể nào nhận điện thoại được nữa. Cảm ơn chị Thương Nga cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay, và hẹn gặp lại chị Thương Nga cũng như quý thính giả vào chương trình này tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.